Quyền tài, chương 751, tiểu đồng bị chôn sống. Góc truyện audio.com, dưới đống phế tích của bệnh viện, một khung cảnh tối đen, một điểm sáng cũng không nhìn thấy được. Bốn phía đâu đâu cũng là bụi bay và những tảng đá cứng rắn, tràn ngập khắp nơi. Cũng không biết là trải qua bao nhiêu lâu, ngón tay dính máu của Đỗ Ngọc Bân từ từ giật giật, mơ mơ hồ hồ mở đôi mắt ra, tỉnh rồi, nhìn thấy xung quanh nhưng không thấy cái gì cả. Đỗ Ngọc Bân còn tưởng mình chết rồi, thời gian còn dư đã dùng hết không còn lại chút gì rồi, không còn cách nào khác, đành phải chua xót nhắm mắt lại, nhưng đợi một lát sau, Đỗ Ngọc Bân đột nhiên phát hiện ra có gì không đúng lắm, cảm giác đau từ miệng vết thương xông lên từ phía sau lưng, trên người đâu đâu cũng đau đớn, mũi thì hít phải bụi bặm khiến hắn phản ứng có điều kiện, hô khan gần chết, tiếng vọng vang lên bên tai, hình như là đang ở một không gian nửa phong bế, không giống chết. Còn sống, mình vẫn chưa chết sao? Đỗ Ngọc Bân nhe răng trợn mắt hít thở, nhịn đau để cử động thân mình, nhưng vừa uốn cổ một cái liền cảm thấy có một tảng đá lớn đè trên vai, trong đầu không có cách nào để nghẹo đầu cổ trở lại. Một lúc sau, Đỗ Ngọc Bân đã nhanh chóng hiểu ra tình cảnh hiện nay, hắn bị nhốt ở đây, bị phế tích khi bệnh viện sập vây khốn. Các khối đá xung quanh và các bức tường, bàn, ghế đổ sập xuống đang sát vào nhau, toàn bộ đều tắc lại ở phía trước người mình, hiển nhiên là vận may của Đỗ Ngọc Bân không tệ, lúc bệnh viện đổ xuống không đè lên làm hại hắn, mà lại chôn sống hắn ở phía dưới đống phế tích tạo nên một không gian nhỏ, phòng này đổ sập khẳng định không thể kín kẽ tới mức không có kẽ hở, giữa cách khối đá vụn với nhau có khe hở, mà Đỗ Ngọc Bân không nghi ngờ gì nữa, may mắn ở giữa, may mà vẫn giữ được tính mạng. Thế nhưng Đỗ Ngọc Bân một chút ý vui vẻ cũng không có, hắn biết đây chỉ là tạm thời, cho dù bây giờ không chết, hắn cũng khó mà sống sót được. Không khí bên trong liệu có đủ không? Thực phẩm và nước thì sao đây? Vết thương trên người chữa trị thế nào? Làm sao để phát đi tín hiệu cầu cứu? Tất cả đều là vấn đề giờ phút này Đỗ Ngọc Bân vẫn đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng, cửu tử nhất sinh. Thực ra trong lúc liều mình quăng người ra ngoài, lúc mà quyết tâm chết Đỗ Ngọc Bân sớm đã có chuẩn bị về mặt tâm lý rồi, cho nên cảm xúc không kích động gì cả, hắn không phải chưa từng chết, đối với nỗi sợ cái chết thì đều ít hơn so với tất cả mọi người. Đáng tiếc vẫn chưa cùng Tạ Tuệ Lan kết hôn, đáng tiếc vẫn chưa ôm khuê nữ mập mạp của mình, đáng tiếc vẫn chưa nhìn thấy, đáng tiếc vẫn chưa thăng quan lên cấp sở thử nếm mùi vị làm lãnh đạo cấp sở. Chuyện đáng tiếc còn quá nhiều, Đỗ Ngọc Bân càng nghĩ thì trong lòng càng thấy chua xót, cũng một lần nữa để tay lên ngực tự hỏi có đáng hay không, nhưng nghĩ một hồi lâu Đỗ Ngọc Bân cũng không đưa ra được đáp án, tự hắn cũng không biết có đáng hay không, hắn chỉ hiểu rõ ràng một chuyện, tự thấy không hổ thẹn với chính mình. Chết thì chết có gì nào? Thấy bản thân không sống tốt được bao lâu, Đỗ Ngọc Bân cũng, mẹ già thì Tuệ Lan sẽ chăm sóc, con thơ cũng có Huyên Di nuôi dưỡng, hắn còn có điều gì để lo lắng chứ? Mặc cho số phận đi. Đỗ Ngọc Bân vừa nhắm mắt thì vết thương đau đớn tới mức khiến hắn hôn mê bất tỉnh. 5 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ, thời điểm Đỗ Ngọc Bân mở mắt lần nữa, ngay cả đến động tác. Góc truyện audio.com, hết sức nhỏ nhẹ là nâng mi mắt lên cũng rất khó khăn rồi, mất máu quá nhiều, vết thương đã nhiễm trùng, những điều trên đã khiến hắn có nguy cơ sớm tối, trong lòng chỉ còn một hơi thở, bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ tử vong, sắp không xong rồi. Trong ý thức của Đỗ Ngọc Bân cũng xuất hiện ảo ảnh, một hồi là ôm con trong lòng cũng cù Vân Huyên ở nhà ăn cơm, một tồi lại cùng Tạ Tuệ Lan tổ chức hôn lễ ở khách sạn, một hồi lại cùng Cảnh Nguyệt Hoa, sau đó lại đi cùng Ngô Mị Hà ra nước ngoài du lịch. Mãi tới lúc bị sự đau đớn của vết thương làm cho bừng tỉnh, Đỗ Ngọc Bân mới phát hiện tất cả chỉ là ảo giác, bản thân vẫn còn bị chôn vùi ở đống phế tích, còn đời này kiếp này hắn có khả năng không gặp được Tạ Tuệ Lan và mọi người rồi. Sắc mặt Đỗ Ngọc Bân rốt cuộc bỗng hung lên. Không được, hắn vẫn chưa thể chết được, vẫn chưa tới lúc, Đỗ Ngọc Bân vốn đã từ bỏ rồi, nhưng trong giờ khắc này, dục vọng được cứu sống mãnh liệt nhất thời từ trong lòng dâng lên lên điên cuồng, sống đến giờ này, Đỗ Ngọc Bân đã không chỉ sống vì bản thân mình, mẹ già con thơ, vợ hiền, tình nhân, nếu hắn chết rồi, mẹ già phải làm sao bây giờ? Con thơ sau này ra sao đây? Tinh thần Đỗ Ngọc Bân chấn động, có thể sống thêm được giây phút nào hắn liền muốn sống giây phút đó, còn có rất nhiều người đang đợi hắn. Mệnh lệnh vừa xuất ra, menu cùng đồng hồ hiện ra. Thời gian còn thừa sớm đã hiện về không, cách nửa đêm còn 2 giờ nữa. Trong lúc này là có thời gian biểu hiện, mỗi lúc đến 12 giờ đêm, đều sẽ có 1 phút thời gian dư được nhập vào, đây là phút mà Đỗ Ngọc Bân có nhiều hơn tất cả mọi người trên thế giới, chỉ cần có thể đến được 0 giờ thì Đỗ Ngọc Bân có cơ hội sống. Nhanh lên, đến nhanh thêm chút nữa. Đỗ Ngọc Bân cắn chặt răng hàm, dốc toàn lực không cho bản thân hôn mê thêm nữa, trong lòng hắn biết lần này nếu lại ngủ thiếp đi có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Cầm cự, Đỗ Ngọc Bân ngươi cầm cự cho ta. Cảm giác được vết thương còn đang chảy máu, Đồng Học Bân nắm quyền tay thật chặt, trong lúc đầu óc đang hôn mê tựa hồ các móng tay đều đâm cả vào thịt, dùng đau đớn để kích thích ý chí, dùng biện pháp mạnh để tự mình được tỉnh táo, đợi màn đêm đến từng chút một. Nói thực lòng, cảm giác này hết sức khó chịu hơn cả cái chết. Đồng Học Bân chỉ bằng một chút lực rõ ràng lại chuyển thành sống trở lại. Rạng sáng 12 giờ. Đồng Học Bân điều chỉnh nút menu ra nhìn, mắt nhìn thấy thời gian dư đã hơn 60 giây rồi, không nói lời thứ hai, lập tức tập trung tinh thần dùng một lần reverse với cơ thể mình. 1 giây, 2 giây, reverse giải trừ, Đồng Học Bân cả người nhẹ bẫng, vết thương toàn thân nhất thời khép miệng lại, hồi phục lại trạng thái mấy ngày hôm trước, không còn cảm giác đau đớn nữa. Cầm cự qua rồi, cuối cùng cầm cự qua được rồi. Đồng Học Bân như chút được gánh nặng, mơ hồ thấy được một tia hy vọng sống sót. Có được khí lực, Đồng Học Bân liền bắt đầu liên tục hô to ra khắp các phía. Có người không? Có người không? Alo, nghe thấy được không? Có ai nghe thấy không? Tôi ở đây, nhưng mà những tiếng phản hồi trở lại chỉ là tiếng, hiển nhiên Đồ Ngọc Bân đang ở một không gian kín mít, chẳng những bên ngoài không nghe thấy tiếng của hắn, hắn cũng còn không nghe được bất kỳ động tĩnh nào ở bên ngoài. Tiếng kêu cứu, gocchuyenaudio.com, truyền không ra được cứu viện được cũng khó rồi, bọn họ khẳng định đã cho rằng mình chết rồi. Cũng đúng, lúc mà mình xông vào bệnh viện đã bị thương nặng toàn thân rồi, không được chữa trị thì khẳng định không sống được, càng không nói đến việc bị đống phế tích này chôn ở đây, cho dù không chết, bên trong không có nước, không có lương thực, không khí cũng loãng, càng không có khả năng duy trì tiếp cuộc sống, đổi lại là ai vào đây cũng phải chết, không thể không chết, đống phế tích bên này cao như thế, xe cứu nạn bên ngoài cũng không biết khi nào mới dỡ được hết, đợi đội cứu hộ đến, dùng xe nâng hoặc công cụ cứu hộ mới dỡ được đống phế tích này, còn chưa biết là đến năm nào tháng nào nữa, bọn họ chắc sẽ không từ bỏ mình chứ. Đồng Học Bân cười đau khổ, càng nghĩ thì càng thấy có khả năng. Bản thân mình lẽ nào khó trốn khỏi cái chết, thế nào đi nữa thì cũng không được. Đột nhiên, sắc mặt Đồng Học Bân thay đổi. Hô, hô hô, ý nghĩ nhất thời mông muội, nhịp thở cũng dần dần tăng nhanh lên rất nhiều. Đồng Học Bân hít từng hơi một không khí xung quanh, nhưng cảm giác hít không đủ, trong lòng đã hiểu ra là chuyện gì rồi. Đống phế tích này cũng cao như một tòa nhà 3 tầng, mặc dù nói khoảng cách giữa các hòn đá không kín kẽ, nhưng đống tường đá vụn ngần này đè lên trên Đồng Học Bân, sớm đã ngăn cách không khí bên ngoài rồi, cho nên bây giờ Đồng Học Bân đã hít thở hết đại bộ phận dưỡng khí ở bên trong không gian kín này, không khí ngày càng loãng, đã sắp không cung ứng đủ cho nhu cầu của cơ thể Đồng Học Bân, phải biết rằng, không có thực phẩm còn có thể cầm cự được, không có nước cũng cố gắng vẫn bám trụ được, nhưng một khi không có không khí thì cho dù là 5 phút cũng khó mà kiên trì cho được. Khốn nạn, không khí sắp hết rồi. Hít số không khí còn lại không nhiều ở trong mũi, miệng Đồng Học Bân chua xót lạ thường, với tình hình này, bản thân còn có thể sống thêm được mấy phút nữa. Ông trời muốn mình phải chết thật rồi sao? Đồng Học Bân lại lâm vào tình cảnh sắp phải chết, lần này coi như ha đã bất lực rồi, thực phẩm và nước Đồng Học Bân có thể dùng reverse để lùi thời gian của cơ thể lại, khiến bản thân có thể duy trì được trạng thái không đói, không khát, nhưng không khí phải làm thế nào? Đồng Học Bân không can tâm, hắn không muốn bị chôn sống nghẹt thở mà chết, chết đè còn hơn nhiều chết ngạt, cùng với việc không khí càng ngày càng ít đi, Đồng Học Bân càng hít thở nhiều hơn, tâm trạng cũng càng trở nên náo loạn, mỗi giây phút đều có thể cảm nhận sinh mạng của mình càng rời xa mình, tư vị đó căn bản không thể dùng lời nói để hình dung được, quá sức đau khổ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Đồng Học Bân vội vội vàng vàng thò một tay ra, dùng một tư thế không được tự nhiên để nằm ở khe hở các tảng đá, liều mạng lấy tay bới xung quanh. Cát đất đá vụn, mảnh ghế vỡ, máy radio bị hỏng. Từng thứ đồ một xuất hiện trong lòng bàn tay của Đồng Học Bân, lại bị hắn ném đi, tất cả không phải thứ hắn muốn tìm. Trong chỗ hiện nay không khí đã hết rồi, Đồng Học Bân dùng sức nín thở, vội vàng hạ thấp người xuống, cố hết sức dùng tay để bới. Bỗng nhiên, một tiếng leng keng vang lên. Đồng Học Bân bới được một cái vòng tròn trông giống như một vật thể, cánh tay dài, miệng vòng tròn còn cảm nhận được tìm thấy công tắc rồi. Là bình dưỡng khí, thứ Đồng Học Bân tìm chính là cái này, trước. gocchuyenaudio.com, đây có không ít bệnh nhân nằm ở đại sảnh, có một vài người đều phải dựa vào bình dưỡng khí để thở, cho nên Đồng Học Bân nghĩ không biết sẽ có người nào ném bình dưỡng khí ở khu vực gần đó không, dù sao nơi này trước đây là nơi có mấy chục bệnh nhân nằm. Kết quả đúng là có thật, trời không tuyệt đường của ta. Đồng Học Bân gấp rút mở nắp bình dưỡng khí ra úp vào mũi rồi hít thật mạnh một hơi, nhưng sau một giây, biểu tình của Đồng Học Bân trở nên tái mét. Dưỡng khí hết rồi, bình dưỡng khí trống rỗng. Đồng Học Bân lúc đó chửi một câu thô tục, nín thở nhẫn nhịn, trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên dùng tay nắm lấy bình dưỡng khí, hạ một mệnh lệnh. Reverse 1 giây, cách trương.